Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là kiên trì để thành công. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến đức tánh kiên trì là một đức tánh hết sức là đẹp, hết sức là cần thiết trong cái công cuộc thành tựu sự nghiệp của chúng ta. Trái ngược lại với cái kiên trì, đó là rụt rè. Thì đây xin được tiêu biểu đến đại chúng có hai cái thái độ qua hai cái sinh loài. Cái thái độ đầu tiên đó là cái thái độ rụt rè của con thằn lằn. Quý vị để ý con thằn lằn nó bắt mồi, nó thấy mồi trước mặt rồi chứ mà nó bò tới cái thụt lùi, nó bò tới cái thụt lùi. Rốt cuộc làm sao để con mồi chạy mất? Cho nên cái con thằn lằn là cái con nhát gan mà dễ bị đói. Và một cái thái độ thứ hai, phải nói thái độ của con rùa. Quan niệm ngày xưa rùa là một cái loài rụt rè, cho nên dễ bị người ta chửi cái đồ rụt rè như rùa, co đầu rụt cổ như rùa. Nhưng mà với cái quan niệm của ngày nay cho chúng ta thấy rằng rùa không phải là người rụt rè, mà rùa là một người quân tử đáng để cho chúng ta kính mộ. Người ta thường chửi là chậm như rùa, rụt rè như rùa. Nhưng mà nhìn chung á, thì chúng ta thấy chậm thì quả thật có chậm. Nhưng mà chậm đó phải nói tới cái đức tánh vững chãi. Còn cái thái độ mà người ta đụng tới nó rùa cổ vô đó, ngày nay người ta cho là thái độ của quân tử. Đối với quan niệm ngày xưa, người ta cho đó là thái độ của tiểu nhân, nhát gan, sợ hãi. Cái lý do ngày nay người ta cho là thái độ quân tử là tại vì ruột cổ vô rồi đó, khi mà hết động tình, anh nhô đầu ra, anh bỏ tiếp. Cho nên cuối cùng anh vẫn đến cái nơi mà anh muốn đến. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta phải nói kiên trì là cái đức tánh sẵn có của rùa. Đó là nói tới những cái loài sinh loài khác với loài động vật là con người. Khi nói đến con người, một cái người mà có một cái đức tánh kiên trì để đạt đến thành công là phải nói đến một người thanh niên có một cái tấm lòng rộng rãi, hy sinh, đầy quả cảm. Người đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Kính thưa đại chúng, Thái tử Tất Đạt Đa sau khi rời bỏ cung vàng địa ngọc, từ giả vợ đẹp con thơ, ngài đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách, cam go khổ khó. Nhưng tại vì cái mục đích, tại vì cái chuyến đi của ngài là tìm chân lý, tìm một lối thoát cho chính mình và để hướng dẫn cho chúng sanh ra khỏi cái vòng trầm luân bể khổ. Cho nên Ngài đã không quản ngại khó khăn, không từ gian lao hiểm trở. Nơi nào nghe nói có những cái bậc chân tu thật học, Ngài tìm đến để Ngài thụ giáo. Cho dù là nơi đó thâm sơn cùng cốc, cho dù là nơi đó nguy hiểm đến độ nào đi nữa, nhưng mà với cái tấm lòng vì đạo, Ngài không bao giờ từ bỏ bất cứ một nơi nào khi biết rằng nơi đó có những cái vị thầy tu đắc đạo. Và Ngài đã từng theo học với các vị thầy Bà La Môn, nhưng mà ở nơi những vị thầy đó, Ngài không tìm được chân thiện và mỹ. Vì vậy, Ngài cương quyết, Ngài từ bỏ các vị thầy nổi tiếng đó. Ngài thực hành cái pháp môn khổ hạnh. Kính thưa đại chúng, chưa có một ai trong lịch sử nhân loại kiên trì khổ hạnh như Thái tử Tất Đạt Đa. Ngay cả mỗi ngày, Ngài chỉ ăn một hạt mè, mỗi ngày chỉ ăn một hạt đậu, mỗi ngày chỉ uống một hớp nước để sống. Và tất cả mọi cái nhu cầu cho bản thân đều được hạn chế. Cái sự hạn chế nhu cầu cho bản thân cho đến khi mà thân thể của Ngài hao mòn, thịt khô máu cạn, lúc đó chúng ta thấy Ngài chỉ còn là một cái bộ xương biết đi. Nhưng mà do vậy, cái ý chí của Ngài vẫn cương quyết, vẫn không lay chuyển. Kính thưa đại chúng, mặc dầu ý chí cương cường, nhưng mà xác thân đã kiệt quệ. Vì vậy một hôm Ngài đã ngã quỵ bên dòng sông Ni Liên Thiền. Sau khi được một cô gái chăn cừu đổ sữa cho uống, Ngài đã tỉnh dậy. Ngài mới nhận ra rằng cái con đường khổ hạnh đến tột cùng chỉ là hành hạ thân xác. Và đồng thời trí tuệ cũng từ đó mà thoái hóa. Do vậy, mặc dù không lợi dưỡng, nhưng mà cần phải có một cái xác thân tráng kiện, thì tâm hồn mới minh mẫn, mới lành mạnh. Có như thế, trí tuệ mới sáng suốt. Kính thưa đại chúng, vì nghĩ như vậy cho nên Ngài mới xuống dòng sông Ni Liên Thiền tắm rửa và bắt đầu trì trai khất thực. Một điều đáng để cho chúng ta lưu ý, lần đầu tiên trong cuộc đời của Ngài, khi Ngài trở lại cái nếp sống bình thường, khi mà Ngài tắm dưới dòng sông Ni Liên Thiền, Ngài thả cái chén mà cô mục nữ đã tặng sữa đó, khấn nguyện. Nếu cái công cuộc tìm đạo của Ngài thành công, thì sao cho cái bát sữa này nó trôi ngược lại với dòng sông Ni Liên Thiền. Nhưng mà nếu trong cái công cuộc tìm đạo của Ngài vô vọng, không thành công, thì chén đựng sữa này cũng sẽ trôi theo dòng nước chảy của dòng sông Ni Liên Thiền. Và với cái ý chí kiên cường, với một cái tấm lòng rộng lớn bao la, thành ra vì vậy khi mà lời khấn nguyện của Ngài vừa xong, Ngài thả cái chén đựng sữa xuống dòng sông, thì quá thật cái chén đó nó trôi ngược lại với dòng sông. Như vậy Ngài nghĩ rằng công cuộc tìm đạo của Ngài sẽ thành công. Cho nên Ngài đến ngồi tĩnh tọa dưới cây Tất Bát La. Và bây giờ chúng ta thường gọi là cây Bồ Đề. Ngài ngồi trên nắm cỏ khô và tham thiền nhập định. Khi đó Ngài phát nguyện. Dù là xương tan thịt nát, nếu chưa đắc đạo, Ngài sẽ không rời khỏi gốc cây này. Quý vị thấy Ngài có kiên cường không? Ngài là một cái người, nếu mà vào thời kỳ đó chúng ta là những bạn đồng tu của Ngài đó, rất có thể chúng ta cho Ngài là cái người liều mạng. Tại vì nếu mà Ngài không thấy đạo, là dù cho xương tan thịt nát, Ngài không đứng dậy là chết chắc rồi. Nhưng mà với cái lòng kiên cường của Đức Phật, chúng ta chưa thấy có một người nào dám liều mạng như vậy. Cái sự cực khổ cam go có thể chịu được, nhưng mà cái lời nguyện đó chúng ta chưa xác định được cái thời gian. Công cuộc tìm đạo đó nó vô cùng gay go, cho nên không ai có thể dám nguyện như vậy. Ngay cả mình nguyện ăn chay một tháng, mà có nhiều khi nó xót ruột, mình còn đổi ý, mình xin thầy mình vái lại. Thì huống chi là những người mà có đầy đủ gan dạ đi tìm đạo. Phải nói rằng Thái tử Tất Đạt Đa là một cái người rất là gan dạ. Ngài dám phát nguyện, một cái nguyện có thể nói rằng là tận cùng của cái sự vĩ đại. Nhưng mà Ngài làm được. Quả thật sau khi mà Ngài phát nguyện xong, cái nguồn năng lượng trong cơ thể của Ngài nó sôi động, nó trỗi dậy. Nhờ năng lực an trú trong thiền định, Ngài cảm thấy tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thư thái và sáng suốt một cách lạ thường. Với cái tâm trí minh mẫn đó, dần dần Ngài nhớ tưởng lại đến những cái kiếp sống quá khứ của Ngài. Ngài nhớ rõ trong những kiếp xa xưa đó, Ngài sống ở đâu, thuộc giai cấp nào, cuộc sống vui buồn đau khổ như thế nào, và trong cái đời sống sinh sinh tử tử đó trong những cái cảnh giới nào. Tất cả những chi tiết trong cái cuộc sống trầm luân khổ hải, Ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nó hiện lên trong cái ký ức rõ ràng như là cuốn phim mà chúng ta coi trên màn ảnh vậy. Và như vậy cái dòng suy tưởng đó, cho đến canh một, khi đang chú tâm quan sát những cái hiện tượng sinh diệt trong nhiều kiếp sống trong quá khứ, bỗng nhiên Ngài chứng ngộ. Và cái tuệ giác đầu tiên mà Ngài đạt được đó chính là túc mạng minh. Kính thưa đại chúng, kế đến Ngài suy xét đến những cái kiếp sống thăng trầm của chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Ngài suy xét như vậy là để Ngài tìm ra cái nguyên nhân nào khiến cho con người đau khổ. Nguyên nhân nào có thể làm cho một người trở nên giàu có? Nguyên nhân nào làm cho con người trở nên đau, buồn, khốn khổ? Nguyên nhân nào làm cho con người thông minh? Có những người đần độn, ngu dốt. Vì sao mà chúng sanh mãi đắm chìm trong cái biển khổ sanh tử mà không thoát ra được? Không ra ngoài cái sự chi phối của định luật vô thường, khổ đau phiền muộn. Nhờ trí tuệ sáng suốt đó, qua đến căn hai, Ngài đã tìm ra giải đáp và chứng ngộ tuệ giác thứ hai, đó là thiên nhãn minh. Kính thưa đại chúng, thiên nhãn minh tức là cái trí tuệ Ngài thấu triệt được nguyên nhân đau khổ sinh tử luân hồi, không phải cho chính bản thân của Ngài, mà Ngài thấy tất cả chúng sanh đều như vậy. Ngài biết rằng do nơi nghiệp thiện và do nơi cái nghiệp không lương thiện, tất cả những cái nghiệp đó đều phát xuất từ nơi thân, miệng và ý mà chúng sanh sanh trưởng trong nhiều cái cảnh giới khác nhau với cái trình độ khác nhau. Và do vậy, những chúng sanh đó cũng tạo nghiệp khác nhau. Kính thưa đại chúng, đến căn ba, Ngài dùng trí tuệ, Ngài soi xét và tìm phương pháp. Phương pháp nào có khả năng dứt trừ cái dòng trầm luân sinh tử? Ngài nhận thức ở nơi đó. Đây là khổ, đây là phiền muộn và nhiễm ô. Đây là nguyên nhân của đau khổ, phiền muộn và nhiễm ô. Và đây là cái con đường dẫn đến sự chấm dứt mọi phiền não khổ đau. Ngài nhận thức như vậy, tâm tư của Ngài giải thoát ra khỏi cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Ngài dứt trừ tất cả những cái vô minh lậu hoặc đó, và từ đó cái dòng sinh tử luân hồi đã hoàn toàn chấm dứt đối với Ngài. Chính lúc đó tuệ giác thứ ba xuất hiện và Ngài đã chứng ngộ, đó là lậu tận minh. Kính thưa đại chúng, nhìn qua cái cuộc chiến thắng vinh quang của Thái tử Tất Đạt Đa vừa viên mãn, riêng về Thái tử, Ngài cảm thấy có một cái niềm vui vô hạn. Nhưng mà đối với cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lúc đó cũng chấn động. Và hào quang nam sắc từ nơi con người của Ngài chiếu tỏa ra khắp muôn phương, khắp ba cõi. Như vậy, cái cuộc chiến thắng vệ vang của Thái tử Tất Đạt Đa có một ảnh hưởng rất sâu xa đối với nhân loại. Có lẽ vào thời kỳ đó mọi người chưa thấy được, nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta thấy đó là một cái sự ảnh hưởng lớn đối với nhân quần xã hội. Mà bây giờ chúng ta không có lạ lùng gì khi nhiều người so sánh thì Ngài là một bậc vĩ nhân, hoặc Ngài là những nhà đại cách mạng, tại vì Ngài cứu thoát con người ra khỏi cái thứ xích xiềng nô lệ trên cả hai phương diện. Mà vốn dĩ cái xã hội vào thời kỳ đó con người rất là đau khổ vì cái sự người cai trị người, chế độ bóc lột sức lao động của con người. Từ khi mà Đức Phật thành đạo, giáo lý nhân bản của Đức Phật xuất hiện, ở nơi đó Ngài đã đem đến cho con người một cái luồng khí mới, một cái tinh thần rất là sinh động. Do vậy mà tinh thần nô lệ thần linh ngày xưa không còn nữa, thể chất nô lệ giai cấp của xã hội cũng không còn nữa. Và cùng một lúc, bốn giai cấp ở xã hội Ấn Độ vào thời kỳ đó sụp đổ. Cái cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng đẹp nhất trong lịch sử của nhân loại, không tốn một viên đạn nào cả, mà Ngài đã thành công một cách rực rỡ. Sự thành công lớn lao như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân. Chúng ta là Phật tử, là hàng hào học, để có một cái hành trang, để có một cái tư lương trên đường tu học. Do vậy chúng ta thử đưa ra một vài nhận xét về cái ý nghĩa, về cái bài học chiến thắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, điểm thứ nhất mà chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng, đó là kiên trì. Về sự thành công trong việc chiến thắng nội tâm và ngoại cảnh, trước và trên hết là phải nói tới sức chịu đựng gian khổ. Đức tính nhẫn nại, không thối chuyển, và ý chí tinh tấn có một không hai của Thái tử Tất Đạt Đa quả thật là một bài học vô giá đối với những ai muốn noi gương Ngài đi tìm chân lý. Nếu là tất cả những người đệ tử học Phật như chúng ta bây giờ, tại gia cũng vậy mà xuất gia cũng vậy, đó là cái bài học mà luôn luôn chúng ta phải nhớ nằm lòng. Nếu không có kiên trì, nếu không có lòng can đảm thì chúng ta không thể nào thành công được. Kính thưa đại chúng, quả thật tấm gương hy sinh cao cả của Ngài là bài học vô giá đối với những ai noi gương theo dõi chân Ngài. Mặt khác, chúng ta thấy những cái đức tính hy sinh của Ngài quả thật vô bờ bến. Chúng tôi nói như vậy là tại vì nếu sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái thì cũng chỉ là một cái giới hạn trong cái phạm vi gia đình con cái của mình mà thôi. Có thể nói cái sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái là vô bờ bến, nhưng mà vẫn còn giới hạn trong cái phạm vi gia đình. Nhưng mà cái sự hy sinh của Thái tử Tất Đạt Đa nó không nằm trọn vẹn trong cái phạm vi gia đình, mà là cho chúng sanh, cho nhân loại. Thành ra chúng ta phải nói rằng không có một cái người nào có thể hy sinh nhiều hơn Thái tử Tất Đạt Đa. Do đó, đó là một cái bài học mà chúng ta là người con Phật theo dấu chân Ngài không thể không biết được. Kính thưa đại chúng, chúng tôi phải nhắc như vậy là tại vì hiện tại trong lịch sử loài người, chúng ta chưa thấy một người nào có thể làm giống như Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta chỉ thấy Ngài là con người đầu tiên, bởi vì Ngài là con người không mấy ai có thể dám bỏ tiền tài danh vọng để đổi lấy một cái đời sống tu hành khắc khổ. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng địa ngọc, khước từ mọi quyền uy trong xã hội. Cái quyền uy đó là chuyển luân thánh vương. Nếu nói với cái từ ngữ tương đương bây giờ, phải nói là vua trong tất cả các vua, tổng thống trong tất cả các tổng thống. Mà hiện tại chúng ta thấy Hoa Kỳ là một nước giàu mạnh trong tất cả các nước. Ngài từ bỏ, dấn thân vào cái con đường trong gai hiểm trở, miễn là thực hiện được lý tưởng giác ngộ cho chính mình và hướng dẫn cho con người. Ngài chỉ cần chừng đó thôi. Trong khi đó, tất cả mọi người chúng ta trong xã hội có được một chút ít chúng ta cho là đủ, có được chút ít thì chúng ta cho đó là tột đỉnh của xã hội, rồi chúng ta bám víu, chúng ta không có từ bỏ được. Như vậy cái đức tánh kiên trì phải nói luôn cái sự hy sinh không bờ bến. Đó là đức tánh đầu tiên. Và đức tánh thứ hai là con đường trung đạo. Kính thưa đại chúng, vào cái thời điểm 600 trước công nguyên là thời điểm mà con người còn lạc hậu. Cho nên con người ác cũng tin tưởng rằng cái sự thờ phượng thần linh hoặc là khổ hạnh ép xác thì chúng ta mới được thần linh che chở, chúng ta mới được thần linh hay là thượng đế cứu rỗi chúng ta. Con người tương đối sáng suốt cho rằng thân xác là nơi xuất phát những tội lỗi, thân xác là nơi phát xuất những cái ham muốn của nhục dục. Thành ra vì vậy, bao lâu mà con người còn nô lệ ở thân xác thì tâm hồn vẫn bị đau khổ. Bao lâu mà con người không còn nô lệ ở thân xác thì tâm hồn mới được thanh thoát. Do đó họ tu khổ hạnh, do đó họ hành hạ thân xác cho đến sức cùng lực tận. Tại vì họ làm như vậy là để mong mỏi không còn cái ái dục nữa. Nhưng mà Đức Phật sau khi có một cái quá trình tu học dài lâu, sau khi Ngài đã chứng nghiệm cái cảnh đời khổ hạnh của Ngài, Ngài thấy cái cuộc sống khổ hạnh vô ích. Tại vì một tâm hồn chỉ minh mẫn trong một thân thể lành mạnh chứ không thể có một cái tâm hồn minh mẫn trong một cái cơ thể bệnh hoạn yếu đuối. Như vậy chỉ có cái con đường trung đạo, không có buông lung, không có vướng mắc vào một cái cực đoan nào hết, thì lúc đó mới có thể tự do giải thoát. Như vậy con đường trung đạo là một cái phương pháp duy nhất để chúng ta có thể chế ngự được thân, miệng và ý, và đồng thời có thể hướng dẫn hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta theo cái lẽ phải trong cuộc sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, cái đức tánh mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng thứ ba, đó là thực chứng. Chúng ta nhìn chung chúng ta thấy hầu hết tất cả các tôn giáo thời bấy giờ và cho đến ngày nay cũng vậy, tất cả đều có cái ý nghĩa là phải thờ cúng thần linh và con người quy phục trước mọi cái uy quyền thượng phạt của Thượng Đế. Sự thực chứng của Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh đều có một cái sự giác ngộ như nhau. Tất cả chúng sanh ai cũng có cái khả năng thành Phật. Do vậy mà Đức Phật ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Bất cứ một ai kiên trì tinh tấn không thối chuyển như ngài cũng có thể tự mình giải thoát giác ngộ và tự mình trở thành một cái đấng siêu phàm. Do vậy mỗi cá nhân chúng ta có quyền lựa chọn, có quyền vạch cho mình một cái hướng đi. Và cũng vậy, chính chúng ta là cái người chịu trách nhiệm về cái lời nói, về hành động và về cái hậu quả do chính mình tạo ra. Không có quyền đổ thừa bất cứ một ai gây cho chúng ta. Không có quyền chạy trốn cái hành động khi mà chúng ta đã có cái lời nói hay là có những cái việc làm để dẫn đến một cái kết quả không tốt đẹp. Chúng ta không có quyền chạy trốn như vậy. Như vậy, trong sạch hay nhiễm ô, hạnh phúc hay khổ đau, trầm luân hay giải thoát đều do chính chúng ta tạo. Đây quả thật là một cái cuộc cách mạng giải thoát tư tưởng nô lệ, mà trong đó con người nếu không rõ điều này là chúng ta cứ muôn đời phục tùng Thượng Đế và cứ nghĩ rằng mình không thể nào trở thành Thượng Đế của chính mình. Kính thưa đại chúng, với cái tư tưởng thực chứng, chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta nếu có nô lệ chăng đi nữa là chúng ta nô lệ nơi cái chấp ngã, tại vì tự tạo và tự mình trói buộc trong một cái thứ xiềng xích, đó là vô minh, tự chúng ta chứ không phải Thượng Đế trói buộc chúng ta. Ái dục cũng chính chúng ta gây và chúng ta tự tạo. Từ cái sự nô lệ đó, con người trở thành phàm phu và trở thành thấp hèn. Chừng nào thoát ra khỏi những cái sự trói buộc mà con người tự vạch ra, tự mình trói buộc, thì mới giải thoát và trở thành thánh nhân. Như vậy, thánh nhân hay là phàm tục, tự chúng ta tạo, chứ không cần đến một cái đấng quyền uy nào cho chúng ta, cứu rỗi chúng ta, thượng chúng ta hay phạt chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần này, Đức Phật phải nói rằng ngài là một cái người đại cách mạng. Ngài chủ trương sang bàn giai cấp khi mà ngài dạy. Không có giai cấp trong nước mắt cùng mạng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ. Kính thưa đại chúng, Ngài chứng tỏ rằng một người trong giai cấp hèn hạ nhất có thể trở thành một cái bậc toàn giác, toàn thiện. Trái lại, một người trong giai cấp vua chúa hay bà la môn, nếu không có cái lòng kiên trì, nếu không có một cái ý chí cương quyết, nếu hành động đê tiện, không sáng suốt, thì vẫn là kẻ hèn hạ nhất trong thiên hạ. Chúng ta còn học được ở cái sự thực chứng của Đức Phật với bài học chiến thắng mình là một chiến thắng oanh liệt nhất. Có ai có thể nói rằng mình tự chiến thắng mình không? Tất cả con người chúng ta một khi nói đó, thì chúng ta đều có một cái lập luận là nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Là chứng tỏ rằng chúng ta không thể chiến thắng được mình, tại vì chúng ta không có tự tin. Chúng ta nghĩ là chúng ta có thể chiến thắng người khác, chúng ta có thể đánh bại kẻ thù bằng súng đạn, bằng vũ khí tối tân, nhưng mà chúng ta không đánh bại chính mình. Là tại vì chúng ta, thứ nhất là chúng ta không có cái tự tin, cái thứ hai là chúng ta dễ tha thứ cho chính mình. Cho nên rồi khi mà nói tới chính bản thân của chúng ta thường dễ bị thua cuộc, dễ bị thất bại. Do đó Đức Phật Ngài dạy chiến thắng được mình là một chiến công oanh liệt. Khó chiến thắng mà chúng ta chiến thắng được là oanh liệt. Quả thật như vậy. Chúng ta phải biết rằng bên trong của mỗi người chúng ta đều có một cái đạo quân rất là hùng hậu đang ngự trị trong đời sống của chúng ta. Đạo quân đó chính là tham ái si mê cuồng vọng. Do vậy muốn đánh đuổi cái thứ ngoại xâm đó không phải là dễ. Là tại vì cái giặc phiền não đó nó nằm ngay trong cái phần sâu kín nhất của tâm hồn chúng ta. Vì nó nằm sâu kín như vậy, nó trở thành một cái loại đặc công nguy hiểm nhất. Và cũng có thể nói nó trở thành một cái loại bệnh nguy hiểm nhất. Nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Nó có thể cướp đi tất cả những cái gì mà thánh thiện. Hành động của chúng ta hàng ngày bị những gián điệp này nó theo dõi, nó chi phối mà chúng ta không hề hay biết. Gián điệp đó chính là vô minh, phiền não, nó nằm vùng. Vì nó cứ theo dõi chúng ta, nó chi phối cuộc sống chúng ta mà trong khi đó chúng ta không hề hay biết gì hết. Khi mà tĩnh tọa dưới gốc cây Bồ Đề, chính Thái tử Tất Đạt Đa đã đối diện với những thứ đạo binh ma quỷ này. Và Thái tử đã hàng phục chúng trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần này, một cái tinh thần chiều quay trở về với nội tâm. Cho nên chúng tôi xin được gửi đến và lưu ý đại chúng, muốn hoàn thành cái sứ mạng tự giác giác tha thì cũng phải rèn luyện cái ý chí quật cường và tinh thần này. Phải có kiên trì để thành công, phải dũng cảm để phấn đấu. Bởi vì chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Kính thưa đại chúng, theo dòng sự kiện, chúng ta thấy công cuộc chiến thắng vinh quang của Đức Phật. Và nơi đó chúng ta phải ghi nhận rằng Ngài là một con người rất là giản dị, có cái lòng nhiệt thành, một mình tự lực phát huy cái ánh sáng tươi đẹp. Một nhân vật sống thực, một con người như mọi con người chứ không phải như một nhân vật thần thánh mà chúng ta thường nhân cách hóa. không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong những cái truyện hoang đường. Ngài cũng ban cho nhân loại những cái lời khuyên có tính cách phổ thông, có tính cách giản dị. Nhiều quan niệm tân tiến và đạo đức của những trào lưu tư tưởng mới được thích hợp với cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy, cho dù là thời gian có thay đổi, thế sự có chuyển mình, nhân loại đời sống có văn minh đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn thích hợp với con người. Và ngày nào đó cái cuộc sống văn minh của xã hội càng tiến bộ, thì cái lời dạy của Thái tử Tất Đạt Đa, lời dạy của Đức Phật vẫn còn có ảnh hưởng lớn đối với con người. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Từ khi Đức Phật và nguồn giáo lý nhân bản của Ngài có mặt trong xã hội cho đến nay, Đạo Phật đã nghiễm nhiên trở thành cái điểm tựa vững vàng cho nhân loại, và cũng là cái đề tài các tôn giáo nhắc nhở tới, tại vì có những cái lý do. Thứ nhất là kính nể, là tại vì ở nơi đây có những cái tư tưởng mới lạ, có cái tính cách xây dựng xã hội và mang niềm an lạc hạnh phúc đến cho con người. Cái lý do thứ hai là ganh tị. Ganh tị là tại vì từ khi Đạo Phật xuất hiện, niềm tin của các tôn giáo lúc bấy giờ lung lay tận gốc rễ. Vì do vậy, họ luôn luôn tìm cách chống đối cái sự phát triển của Đạo Phật. Nhưng mà dầu sao đi nữa, từ ngàn xưa cho tới bây giờ, chúng ta đã tìm thấy nhiều giải đáp cho con người khi phải lựa chọn cho mình một hướng đi. Mà qua đó, khi nói rằng tôn giáo là hệ thống của các tín điều, và tất cả tín đồ phải tin tưởng một cách tuyệt đối và chấp nhận một cách tuyệt đối. Điều này có thể đúng đối với tất cả các tôn giáo trên thế giới, nhưng mà không phù hợp với Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, bởi vì Đạo Phật cho rằng tín điều chỉ là một mớ ngôn từ không tuyệt đối, danh từ từ đó mang một tính chất giới hạn, ngay cả nó làm giới hạn đến chân lý, giới hạn sự thực tập của chân lý. Chân lý không bao giờ chứa đựng một cách toàn vẹn trong ngôn từ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng danh từ chỉ là phương tiện để truyền đạt chân lý, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là cái phương tiện toàn hảo. Cho nên tín điều không thể nào nói hết trọn vẹn cái ý nghĩa của chân lý được. Cái thứ hai, tín điều chỉ đưa tôn giáo đến cái chỗ cứng đọng, giảm đi cái hiệu lực và làm mất đi tính cách sống động và cái sự uyển chuyển của nó. Cái thứ ba, một khi đã tin vào một cái số tín điều nhất định nào đó, thì con người dễ sinh ra cái sự cố chấp, dễ sinh ra cái sự bảo thủ, bảo thủ vì cái tín điều của mình, và xem thường hay gạt bỏ những cái tín điều của những tôn giáo khác. Đây là cái lý do mà đã và đang đưa tới những cái tham vọng bắt mọi người phải chấp nhận và phải tin theo cái tín điều của mình. Và đây cũng là cái lý do chiến tranh tôn giáo bùng nổ mà chúng ta thường thấy ở trong lịch sử, từ ngàn xưa cho tới bây giờ cũng vậy. Đó chỉ vì tín điều, chỉ vì cái mà tôn giáo ta cho là đúng, bắt buộc những cái tín đồ của chúng ta phải làm như vậy. Và trong cái định luật sống còn, tất cả những tín đồ phải thể hiện những cái gì đó được coi là trung thành với cái giáo chủ của mình hay là tôn giáo của mình. Và đó là cái lý do chiến tranh tôn giáo đã xảy ra. Cái thứ tư, tín điều là kết quả của những nỗ lực đưa chân lý vào cái hình thức của các mệnh đề, chỉ thuần túy hoàn toàn về lý thuyết. Trái lại, Phật giáo không bao gồm một cái hệ thống thuần túy về lý thuyết, mà là một cái phương pháp thực nghiệm trong cái cuộc sống. Chúng ta tìm thấy cái lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú, mà chúng tôi nghĩ đây là một cái lời dạy chúng ta phải luôn luôn học thuộc lòng. Người nói nhiều giáo pháp nhưng mà không tự mình thực hành thì chẳng khác nào đếm bò cho người khác. Người đó không thể hưởng được quả vị thánh nhân. Người không nói được nhiều giáo pháp nhưng tự mình sống theo pháp, từ bỏ tham lam, sân hận, si mê, có chánh kiến và trầm tĩnh, không cố chấp vào thế giới này hay thế giới khác, thì người đó là đệ tử của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, điều đó khá rõ ràng. Nếu mà chúng ta nói nhiều, chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả. Cho nên chúng ta phải làm sao? Ít nói, nhưng mà chúng ta làm nhiều. Như quý vị đã nghe tiếng Anh nói như thế này, talk less, do more, có phải không? Tức là nói ít nhưng mà chúng ta làm nhiều, hoặc là không nói mà chúng ta làm. Kính thưa đại chúng, một cái khía cạnh khác chúng ta thấy rằng hầu hết các tôn giáo ở Tây Phương đều thiết lập trên một cái nền tảng tin tưởng vào Thượng Đế. Và theo đó chúng ta thấy các tôn giáo đó, mọi hành động, mọi sinh sống của con người đều ảnh hưởng lớn đối với Thượng Đế. Nhờ đó mà con người biết được Ngài và vạn vật do Ngài sáng tạo. Riêng về Phật giáo không tán thành như vậy, là bởi vì người Phật tử phải thấu hiểu vũ trụ nhân sinh qua cái sự học hỏi và kinh nghiệm của mình. Lý trí và trực giác, người Phật tử chúng ta có một cái hành xử như là những nhà khoa học. Nếu có lúc chúng ta thấy những nhà khoa học trước khi vào phòng thí nghiệm là phải học lý thuyết, khi học lý thuyết xong rồi vào phòng thí nghiệm cứ y theo lý thuyết mà làm, thì như vậy một khi mà đã cho những cái chất hóa học nào xúc tác với chất hóa học nào thì chắc chắn biết là sẽ xảy ra cái kết quả giống như vậy. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta hiểu được chúng ta nói, chúng ta làm cái gì và lẽ dĩ nhiên dẫn tới cái kết quả như thế nào, chúng ta biết hết. Như vậy chúng ta không cần ai chấp nhận hay không chấp nhận. Chúng ta không cần ai ban bố hay không ban bố về cái vấn đề điều ác cũng như là cái điều thiện. Như vậy chúng ta tìm thấy ở nơi đó chúng ta có một cái thế đứng rất là vững chãi. Cái thế đứng mà muôn đời nếu chúng ta có đi tìm cũng tìm chừng đó việc. Thái độ của người Phật tử cũng giống như thái độ của Tất Đạt Đa qua câu chuyện dòng sông. Nội dung câu chuyện đó cho chúng ta thấy Tất Đạt nhìn nhận Đức Phật là một cái bậc toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, và lời dạy của Đức Phật rất là toàn hảo. Nhưng mà anh chàng này, anh nói rằng anh phải thực hiện cái con đường riêng của mình. Con đường mà Tất Đạt biết cuối cùng cũng như lời dạy của Đức Phật và cướp cánh tối hậu của nó cũng chỉ trở thành toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ như Đức Phật. Vì nó không thể có một cái kết quả nào cao hơn được. Lời dạy của Đức Phật là toàn thiện, toàn mỹ, nhưng mà mình không hành thì nó không có toàn thiện và không có toàn mỹ. Đó là cái điều hiển nhiên như vậy. Cũng như vậy, người Phật tử chúng ta không chấp nhận lời dạy của Đức Phật như một tín điều bắt buộc họ phải chấp nhận một cách tuyệt đối. Mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta là người hiểu đạo. Chúng ta chỉ xem giáo lý của Đức Phật như là những kinh nghiệm của người đi trước, và muốn đạt đến cứu cánh đó, chúng ta phải thực hành. Muốn đến nơi đến đích là chúng ta phải đi hết cái quãng đường đó bằng chính cái kinh nghiệm, lý trí và trực giác của chính mình. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, có người coi tôn giáo là nơi mà thờ cúng, tế lễ cầu đảo. Sở dĩ có cái nhìn như vậy là tại vì một vài tôn giáo ở Đông Phương cũng như Âu Mỹ rất chú trọng về vấn đề tế lễ. Cái nghi lễ ở đây nó khác với tế lễ. Quý vị đừng có lầm lẫn. Nghi lễ tôn giáo luôn luôn lúc nào cũng có. Nhưng mà cái tế lễ nó khác. Những tôn giáo này tin tưởng thần thánh có một cái quyền uy ban phước giáng hòa một cách tuyệt đối. Do vậy, họ phải tỏ cái lòng cung kính phục tùng để được ban ân, để được cứu rỗi. Mặt khác, họ tin rằng là những tội lỗi đó có thể được ân xá hay là có thể được tẩy trừ nhờ vào cái sự cúng tế. Tuy nhiên, Đạo Phật không chú trọng đến cái vấn đề tế lễ. Là bởi vì những cái nghi lễ tế lễ đó đó rất là phiền phức, nó làm mất đi cái tính giản dị của một tôn giáo. Mặc dù có những cái nghi lễ cần thiết phải được tôn trọng. Tôn trọng như vậy là để tăng thêm cái sự thành kính và trang nghiêm của tín đồ. Nhưng mà những cái hình thức tế lễ nó rườm ra thì Đạo Phật không chấp nhận. Cái thứ hai là về những cái nghi lễ cúng tế đó có thể sẽ gây ra một cái sự hiểu lầm rất là nguy hiểm. Tại vì nhiều tín đồ đã lầm lẫn cái sự cúng tế với cái việc tu niệm. Tại vì họ tin rằng tội lỗi sẽ được ân xá nhờ cúng tế. Nhưng mà thật ra tội lỗi chỉ có thể tẩy trừ được bằng cái ý chí cải thiện của mỗi cá nhân. Trong khi mà tế lễ là chỉ để tỏ cái lòng thành của môn đệ đối với vị giáo chủ hay là đối với thần linh thôi. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, chúng ta phải nhìn lại bản thân của chính mình. Nếu tâm tư của chúng ta có ăn năn, có hối lỗi, có chuyển đổi, thì tất nhiên là chúng ta không còn cái tội lỗi sai lầm nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ một mặt ngoan cố, thì luôn luôn muôn đời chúng ta bị đau khổ và tội lỗi đầy dẫy. Kính thưa đại chúng, một khi đã chú trọng đến nghi lễ và cúng tế, con người có thể vấp phải một cái khó khăn nữa. Tại vì những cái tế lễ đó, đó rất có thể bị lạc hậu. Lý do cái nghi lễ của mỗi thời nó mỗi khác. Địa phương này nó cũng không giống với cái địa phương kia. Điều này đã đưa đến cái vấn đề tranh chấp nghi lễ cúng tế. Nghi lễ này là đúng, nghi lễ địa phương kia là sai. Và vì vậy nó có một cái trở ngại lớn trong cái vấn đề tu niệm và thực hành cái sự giải thoát. Một cái tôn giáo mà chứa đựng quá nhiều hình thức thì nội dung dễ bị quên lãng. Chúng ta nhìn nhận hình thức và nội dung phản ánh lẫn nhau. Một khi mà nội dung tốt thì hình thức tốt. Mà một khi nội dung xấu, hình thức xấu hay là hình thức xấu, thì dẫn tới cái nội dung cũng xấu. Do vậy đó, mà đối với một bậc thánh nhân thì phải có một cái gì đó đáng được cho chúng ta kính trọng, phải có một cái gì đó gọi là siêu phàm thoát tục. Nhưng mà phải phản ánh trung thực chứ không phải vẽ vời hình thức để che giấu một cái nội dung trống rỗng. Thành ra vì vậy những cái sự ca ngợi, những cái sự tôn thờ của chúng ta cũng phải coi chừng. Không chừng nó sẽ dẫn tới một cái nguy hiểm ở chỗ là chúng ta bôi son trát phấn quá nhiều, nhưng mà thực tế nó không có cái gì cả. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, tôn giáo không thể không có nghi lễ, nhưng mà cái vấn đề cúng tế không đem đến một cái hiệu năng, một cái tác dụng nào. Do vậy, không thể nào cứu vớt được con người ra khỏi biển đời đau khổ. Chỉ có cái sự chế ngự tham dục, từ bỏ tham sân si cao mạn của chính mình, thì mới có thể có được kết quả. Mà một khi mà chúng ta đã từ bỏ được tham thân si cao mạn của mình á, thì đó chính thực là một cái sự tế lễ đúng đắn, nếu có phải dùng tới cái từ ngữ tế lễ. Làm như vậy mới được coi là một cái sự tế lễ đúng đắn. Cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta đọc nhiều kinh điển, thờ lại thần linh từ đọa đầy thân thể của mình, hay bất cứ một cái hình thức khổ hạnh nào đó, cũng không thể làm cho con người chúng ta trở nên thanh tịnh, không làm cho chúng ta trở thành một cái con người có cái trí tuệ sáng suốt. Phải biết rằng là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành chỉ có cái sự lợi ích khi nào chúng ta chuyên nhất tâm niệm để giữ cho tâm ý của chúng ta trong sạch, và chúng ta có thể cải thiện hành động cho phù hợp với cái lời nói của Đức Phật dạy, thì cái việc làm đó mới đúng nghĩa. Còn nếu không á, cho dù là chúng ta ngồi thiền nhưng mà rốt cuộc không có đắc đạo, là tại vì chúng ta ngồi yên như vậy để chúng ta nghĩ cái mưu sau kế là mà hại người ta. Chúng ta ngồi yên như vậy để nghĩ cái lời nào chửi người kia cho nó đau, thì muôn đời chúng ta không đắc đạo. Cái lời nói, cái ý nghĩ và cái hành động của chúng ta có ý nghĩa khi nào nội tâm với ngoại cảnh và cái hành động của chúng ta chuyên nhất, nó mới đúng nghĩa. Như vậy chúng ta đã thấy những cái quan niệm mà có liên quan đến tôn giáo không thể áp dụng được với một tôn giáo như Phật giáo. Do vậy, từ khi có mặt Đức Đạo Sư, Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta đi trên cái con đường chân chánh. Không phải bao gồm những tín điều nghi lễ, cũng không cần phải phó thác sinh mạng của chúng ta đối với một cái đấng thần linh nào cả. Như vậy, người Phật tử có tính kiên trì để thành công đúng nghĩa là phải xây dựng chúng ta có một cái nhân cách nói được là làm được, bằng những cái thái độ, bằng những cái cung cách thế nào đó để bộc lộ ra ngoài bằng những cái hành động cụ thể. Thái độ đó là thái độ tri thức chân chánh. Mục tiêu chuẩn chính xác để hành động thực tế trong cái cuộc sống hàng ngày, và như Đức Phật Ngài đã từng dạy chúng ta cũng ở trong kinh Pháp Cú đã nói, tất cả mọi hành động bắt nguồn từ cái sự suy tư và cái thái độ tri thức. Bởi vì một thái độ chân chánh sẽ đưa đến một cái hành động đạo đức chân chánh, và ngược lại, một cái thái độ không chân chính sẽ đưa đến cái hành động và đạo đức không có. Đó là lý do tại sao Đức Phật Ngài dạy chúng ta muốn trở thành một con người có đạo đức là chúng ta phải phát triển một số thái độ chân chính. Và lẽ tự nhiên, một trong những cái điều mà chúng ta cần loại bỏ đó là thái độ đối nghịch. Gặp ai chúng ta cũng khen, gặp ai chúng ta cũng cờ, gặp ai chúng ta cũng gây gỗ, thì muôn đời chúng ta chỉ có kết oán thêm thù thôi. Trong khi đó, người tu học chúng ta, nhất là người Phật tử, chúng ta làm thế nào đó để bớt thù, thêm bảng. Bước thù thêm bảng thì được, nhưng mà bước bảng thêm thù là thái độ người Phật tử chúng ta cần phải có dứt khoát. Kính thưa đại chúng, đôi khi chúng ta căn cứ vào những cái quy luật đạo đức, nhưng mà đạo đức ở bên ngoài, để đánh giá thiện ác của một hành động. Nhưng mà giá trị hành động từ nó đó, nó mang sẵn một cái tính chất đạo đức của thái độ ở bên trong. Thành ra như vậy, một khi mà có cái thái độ tri thức chân chính gắn liền với nhân cách của con người, thì điều thiện có thể thực hiện một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng. Nếu chúng ta có cố gắng, nhưng mà chúng ta không có một cái suy tư, một cái thái độ lương thiện đạo đức, thì chúng ta cũng khó có thể đạt được. Với một cái sự cố gắng mà phải có một cái thái độ tri thức chân chính thể hiện một cách tự nhiên như vậy, thì chúng ta đạt đến cái chỗ gọi là chí nhân chí thiện, tức là đến cái chỗ mà đẹp toàn diện, không có cái chỗ nào đáng chê hết. Như vậy một tôn giáo có mục đích đưa con người đến cái chỗ toàn chân toàn thiện là phải đặt trọng tâm, luôn luôn kiên trì để thành công. Người đó phải cải thiện lời nói, việc làm và hành động của chính mình, làm thế nào đó để cho phù hợp với một cái thái độ của tri thức. Lời dạy của Đức Phật đầu tiên trong Kinh Pháp Cú đã chứng tỏ cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của thái độ tâm lý đối với đời sống của mỗi cá nhân rất là quan trọng. Thành ra vì vậy người ta thường nói đó, lời nói ban đầu khi gặp mặt người ta có thể đánh giá được con người đó như thế nào. Và chính như vậy chúng ta mới thấy lời dạy của Đức Phật quả thật là chính xác. Mà hiện tại chúng ta càng học, càng vận động nhuần nhuyễn cái lời dạy của Đức Phật bao nhiêu, thì chúng ta thấy cái đời sống của chúng ta càng có kết quả tốt đẹp bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, xin được nhắc lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, rằng là sự hiện hữu của chúng ta là kết quả của những tư tưởng. Nó được xây dựng trên tư tưởng và kết tinh bằng tư tưởng. Nếu một người nói hành động với tư tưởng sai lầm, thì khổ đau sẽ theo người đó như bánh xe lăn theo chân con vật. Nhưng nếu nói hay hành động với tư tưởng chân chánh, thì hạnh phúc sẽ theo người đó như bóng theo hình. Điều này quả thật đúng như vậy. Tư tưởng sai lầm và tư tưởng chân chính là hai cái thái độ tâm lý nó mâu thuẫn nhau. Mỗi thái độ đem lại một kết quả khác biệt. Một thái độ tâm lý được gọi là sai lầm hay là bất thiện, nó mang cái bản chất của tham lam, sân hận và si mê. Trong khi đó, một thái độ chân chánh hay gọi là thiện thì luôn luôn có những cái trạng thái tâm lý hết sức là thanh thản, hết sức là tốt đẹp. Như vậy muốn chuyển hóa cái thái độ sai lầm sang cái thái độ chân chánh là trước và trên hết là chúng ta phải lưu ý và phải tiêu diệt ba cái yếu tố không lương thiện, đó là tham, sân và si, và những cái yếu tố liên hệ với nó là cống cao, là ngã mạn, là tà kiến, nó có liên hệ. Thành ra vì vậy xin gợi ý đến đại chúng một vài cái thái độ tâm lý căn bản mà Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta phải phát triển. Thứ nhất là đức tin. Về đức tin chúng ta có hai khía cạnh: tin nơi Tam Bảo. Nơi Tam Bảo là Phật Pháp Tăng có khả năng hướng dẫn dìu dắt chúng ta ra khỏi đau khổ phiền muộn. Cái thứ hai là tin tưởng ở cái khả năng và thiện chí của chính mình. Trong hai cái tin tưởng này chúng ta thấy mặc dầu cả hai đều quan trọng, nhưng mà cái sự tin tưởng cái khả năng và thiện chí của chính mình đó, là cần thiết hơn hết. Bởi vì thiếu đi cái sự tin tưởng vào khả năng và cái thiện chí của mình, có nhiều khi mình mất luôn cái sự tin tưởng nó Tam Bảo. Cho nên tin tưởng vào khả năng và thiện chí của mình đóng cái vai trò hết sức là quan trọng. Như có một người muốn đi đến một nơi nào đó, phải tìm một người hướng đạo kinh nghiệm sáng suốt, đã từng hiểu biết rõ nơi mà chúng ta muốn đến. Phải tin tưởng nơi con đường mà người đó chỉ dẫn cặn kẽ và hợp lý. Phải noi gương người đó để đi trước và tự tin là mình có đủ sức để đi hết cái đoạn đường đó. Cũng vậy, muốn đạt được đến cái chỗ toàn thiện là chúng ta phải tin tưởng Đức Phật. Đức Phật là bậc thầy hướng đạo giàu kinh nghiệm sáng suốt và đã trở thành một cái bậc gọi là toàn thiện, toàn mỹ. Phải tin nơi chánh đạo, Ngài đã chỉ đó là cái con đường hợp lý, đó là cái con đường thực nghiệm. Và chúng ta phải noi gương của chư Tăng, những người đi trước. Và mặt khác, chúng ta phải tự tin được có thể đạt đến cái chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Nói cho cùng là chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị phải tin tưởng ở nơi mình. Mình có một cái khả năng. Khả năng mà thiếu thiện chí cũng không được. Cho nên thiện chí phải đi đôi với cái khả năng của mình. Như vậy, đức tin là cái thái độ tâm lý đầu tiên để hướng chúng ta về đường ngay lẽ phải. Và kế đến đó là tàm quý. Tàm là thái độ tâm lý của một người biết hổ thẹn trước những cái điều ác. Quý là thái độ tâm lý biết sợ hãi trước những cái tội lỗi. Hai cái thái độ này nó liên kết với nhau thành một cái bức thành trì để ngăn chặn không cho chúng ta làm những cái điều ác, làm những cái điều phi pháp. Nhờ có tàm, chúng ta mới biết hổ thẹn với cái lương tâm khi mà chúng ta sắp làm một cái điều ác. Lương tâm cảnh cáo không cho chúng ta nhúng tay vào những cái chuyện tội lỗi. Thí dụ chúng ta muốn chửi ai đó, chúng ta nghĩ đến cái vấn đề hổ thẹn. Tại sao mình lại lôi cổ người ta ra chửi một cách vô lý như vậy? Tại sao mình có thể bôi bác cái người kia cho nó xấu đi, trong khi đó mình được cái gì? Vì nghĩ như vậy, vì nghĩ tới cái tội ác, mình chà đạp người kia, mình khinh rẻ người kia, rồi rốt cuộc cũng sẽ có những cái người khinh rẻ mình, chà đạp mình, không lúc này thì lúc khác. Nghĩ như vậy mình sợ, cho nên mình không làm. Nhờ cái mặt quý cho nên chúng ta sợ hãi khi mà chúng ta phát hòa trước mắt những cái hậu quả có thể xảy ra. Khi mà chúng ta gây cái đau khổ, khi mà chúng ta chửi, chúng ta bôi bác người kia. Một cái ví dụ, một cái người sắp giết người, nhưng mà lương tâm của anh ta không cho phép việc làm đó, chính là tàm. Và đồng thời cảnh tượng nạn nhân đau đớn quằn quại trên vùng máu, nghĩ tới cái sự nheo nhóc bi thảm của vợ con nạn nhân hay là chồng con của nạn nhân, và cái cảnh tù tội của chính mình gây ra, cho nên khiến cho cái người sát nhân đó không có làm tội sát nhân nữa, đó là quý. Như vậy cái tàm và quý đóng một cái vai trò hết sức là tích cực trong cái việc tu học của chúng ta. Cái yếu tố thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là tỉnh thức. Kính thưa đại chúng, muốn biết rõ giá trị thiện ác của mỗi hành động của chúng ta là phải có một cái thái độ sáng suốt. Nếu không sáng suốt là chúng ta cứ la sản, chúng ta cứ muốn lôi ai ra la là chúng ta lôi, chúng ta muốn cử tội người nào là người đó chắc chắn phải mang họa với mình. Do vậy chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức tức là chúng ta biết rõ nhất cử nhất động của mình. Vì vậy một khi đã tỉnh thức thì chúng ta không có một cái hành động hồ đồ và không có ý thức nữa. Một người mà có quá sân hận có thể sát hại đối thủ một cách hoàn toàn mù quáng, đến khi hết giận rồi đó, thì nói là ồ tại sao mình lại làm như vậy. Mà ngay cả có những cái người mà ưa quát mắng, ưa la chửi, đến khi xong việc rồi nói ồ hồi nãy tôi có chửi vậy không ha, cái đó bậy quá ha, tại sao tôi lại vô ý như vậy. Nhưng mà tại vì mình thích là mình cứ mắng, càng mình nói càng thì chắc chắn là có cái tội lỗi sai lầm rồi, chỉ vì mình vô minh, chỉ vì mình u mê đó. Cho nên chúng ta mới có cái hành động như vậy. Thành ra tỉnh thức phải luôn luôn đi đôi với niệm, tạo thành một cái thế kết hợp để ngăn chặn những cái điều ác và giữ cho mọi điều thiện luôn luôn hiện hữu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là tỉnh thức với cái niệm giống như một người lính gác, phải tỉnh táo thường xuyên, đó chính là tỉnh thức để nhận biết những cái hành tung của kẻ địch. Kẻ địch của chúng ta đó là vô minh và phiền não, nó rình rập, nó tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Và ở đây chúng ta thấy một nhà văn ở Tây Phương, Albert Camus, đã tán đồng cái quan điểm này. Khi mà ông ta nhìn Đạo Phật, thấy Đạo Phật là một cái đạo tỉnh thức, ai tu theo Đạo Phật, người đó phải có một cái tâm lý tỉnh thức rất là cần thiết. Thái độ tâm lý tỉnh thức cần thiết để đối kháng với kẻ thù, đó là tham, sân và si. Và những cái yếu tố khác mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, đó là vô lượng tâm. Con người sở dĩ mà gây ra những cái tội lỗi, những cái tính hẹp hòi, ích kỷ, chấp ngã, khinh mạng, tại vì cái tâm của mình nó hẹp quá. Kính thưa đại chúng, như vậy trong cái vấn đề thuận lợi để chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải tự mình có một cái hướng đi, hướng thừa, hướng thiện. Đừng để lòng của chúng ta bị giới hạn bởi cái lớp vỏ của bản ngã. Đừng để tâm hồn của chúng ta chạy theo những cái ích kỷ nhỏ nhen của mình, mà phải để cho tâm hồn của chúng ta phóng đạt rộng rãi, bao trùm cả vạn loại chúng sanh. Nói như vậy, nếu chúng ta gạt đi cái ranh giới gia đình, tổ chức, nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tại vì hiện tại rất có thể chúng ta chỉ nghĩ đến gia đình của mình mà chúng ta không có nghĩ đến người khác. Hay là chúng ta chỉ nghĩ đến cái bản thân của mình mà chúng ta không có tha thiết gì đến cái bản thân của những người xung quanh. Do vậy chúng ta phải tập một cái thái độ làm lợi ích cho nhân quả xã hội, thái độ vì lợi ích cho người. Nó thường xuất hiện dưới bốn cái hình thức: từ, bi, hỷ và xã. Từ tức là cái lòng mong mỏi cho tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng loại, muốn cho tất cả mọi người đó phải có an vui và hạnh phúc. Bi là một cái lòng sẵn sàng hy sinh để xoa dịu khổ đau cho tất cả chúng sanh. Hỷ là cái lòng vui mừng trước cái sự thành công hay là hạnh phúc bất cứ một chúng sanh nào. Xả là cái lòng bình đẳng vô tư, không bị chi phối bởi những tình cảm yêu ghét, thích thú hay là bất mãn. Đối với một người mà có tu đó, có nhiều khi chửi cũng tốt mà khen cũng được. Nhiều khi với cái quan niệm bình thường nghĩ là mình chửi người đó chắc phải đau lắm thì cũng có nghe đó, nhưng mà nếu mà chúng ta tập được, nếu mà chửi mình không có giận là đã là tốt rồi. Nếu mà người ta khen mình, đừng có nhắm mắt tiếp thở lò là đủ rồi. Tức là khen đừng mừng, mà chê đừng buồn là đã khá rồi. Cho nên đó là cái ý hướng mà chúng tôi thường khuyến khích với đại chúng. Lẽ tự nhiên chúng ta là con người phàm phu như bao nhiêu con người khác, nhưng mà tập làm sao khen đừng mừng mà chê đừng buồn. Đó là cái tôn chỉ mà nghĩ rằng nó sẽ đóng góp một cách tích cực trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Chúng ta không thể làm việc thiện nếu không có cái thái độ tâm lý từ bi, hỷ và xả. Tại vì bao lâu tâm lượng từ bi hỷ xả chưa có thì chúng ta còn bị những cái tình cảm sân hận, đố kỵ, tham dục nó chi phối. Mà những tình cảm này nó là cái mầm mống của tội lỗi. Tham thì chắc chắn dẫn tới sân, tại vì mình cãi cho nên nó sân. Cãi riêng một hồi nó đâm ra si mê, lúc đó là chúng ta tay đắng chân đạp miệng la mà mình không ngán gì cả, là si mê rồi chứ gì nữa. Thì đó là cái mầm tội lỗi. Cho nên chúng ta phải thực tập tâm vô lượng. Và thứ năm là chánh kiến. Muốn có một cái nhận thức đúng đắn về bản chất của kiếp sống là chúng ta cần phải có một cái thái độ cần thiết để hướng dẫn hành động của chúng ta. Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái nhận thức sai lầm về vũ trụ và nhân sinh có thể dẫn con người đi sâu vào tội lỗi. Đó là thái độ chấp thường và chấp đoàn. Chấp thường tức là tin rằng cái bản ngã và thế giới là tồn tại bất biến, vì vậy con người không cần phải cải thiện. Tại vì chúng ta là cái người giàu có là giàu có muôn đời. Chúng ta là cái người có thế lực là có thế lực muôn đời, cho nên chúng ta không có sợ gì cả. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta không cần phải thay đổi cái quan niệm sống của mình. Mà một khi bản ngã và thế giới không có thay đổi thì mình cứ luôn luôn chấp chặt vào cái sự có của mình không thay đổi. Đó là thái độ nhận thức làm cản trở bước tiến hóa đi đến cái chỗ chí nhân chí thiện. Cái thứ hai là đoạn kiến, tức là trái lại với thường kiến, cho rằng cái bản ngã về thế giới này là luôn luôn hủy diệt sau khi chết. Thành ra vì vậy người ta sẽ chấp vào cái nhân quả tội phước, và vì thế trật tự của xã hội sẽ rối loạn, con người sẽ rơi vào cái vực thẳm của tội lỗi. Thành như vậy hai cái thái độ chấp thường, tức là cái gì mình có là có hoài, nó không thay đổi, và chấp đoạn, cái gì của chúng ta nay có mai mất, chúng ta không cần biết đúng với sai, thì như vậy chúng ta cũng không có thấy đúng đắn, không thấy giúp ích cho cái vấn đề tu học của chúng ta. Để có một thái độ nhận thức đúng đắn, chúng ta phải biết nhận xét và phán đoán về thực chất của bản ngã về thế giới. Do vậy đó chúng ta phải có cái chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy không có bị bóp méo, thấy đúng cái sự thật. Rất là cần thiết, tại vì chánh kiến đó nó bao gồm tất cả các cái chân lý. Mà trong đó chúng ta thấy bốn thánh đế có cái sự phân biệt nhân quả thiện ác, và cái phần tinh yếu của cái nguyên lý vô thường của thế giới hữu hạn hay là vô hạn. Đó là bản ngã và thế giới hiện thực mà chúng ta đang sống. Kính thưa đại chúng, hành động của mỗi người chúng ta nói như vậy để tùy thuộc vào kiến thức bên trong của mỗi người đó là chính xác hay là không chính xác. Cái sự hiểu biết của chúng ta sai thì chắc chắn chúng ta sẽ làm sai. Hiểu biết của chúng ta đúng, chắc chắn là chúng ta sẽ làm đúng. Cái điều này nó tương tự như một vị bác sĩ hiểu biết thâm sâu về y dược, cái cách khám bệnh, cách đoán bệnh, và giàu kinh nghiệm trong cái phương pháp trị liệu chữa bệnh. Thành ra vì vậy, nó có kết quả hơn là một cái ông thầy mà không rành gì về y học, hoặc là một cái người chưa biết gì về y học. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Do vậy, bất cứ chúng ta muốn vào một cái môi trường nào, muốn vào một cái khía cạnh nào, chúng ta phải chấp nhận cái điều kiện ở nơi đó. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn giải một bài toán về cái hình học thì chúng ta phải có một cái thái độ chấp nhận rằng là hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào? Thẳng góc với đường thẳng thứ nhất thì phải thẳng góc với đường thẳng thứ hai. Hoặc là hai cái đường thẳng song song, đường thẳng nào cắt đường thẳng thứ nhất là phải cắt đường thẳng thứ hai. Chúng ta phải chấp nhận như vậy thì chúng ta mới tìm ra được cái đáp số. Chúng ta giải toán hình học mà chúng ta không chấp nhận cái công thức đó thì muôn đời chúng ta không thể nào học được. Cũng vậy, muốn trở thành một con người toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ, trước hết là chúng ta phải có chánh kiến, tức là một cái thái độ tri thức. Và nhờ đó chúng ta mới biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai. Cũng một cái lời nói đó, nhưng mà chúng ta biết rằng cái người đó nói ra có cái thâm ý như thế nào và dẫn chúng ta đi về đâu. Cũng một lời nói đó, nhưng mà khi nói ra, chúng ta biết lời nói này có hậu ý đã phá mình hay là làm tổn hại cái thanh danh của mình. Chúng ta cần phải có chánh kiến. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cuộc đời của Đức Phật là cả một cái bức tranh tuyệt đẹp, một bài văn, một bài thơ tuyệt tác, mà qua đó những hình ảnh đẹp, những cái đức tánh cao thượng là những cái bài học vô giá để khích lệ cho chúng ta phải luôn luôn kiên trì để thành công. Có kiên trì thì chúng ta chắc chắn sẽ có thành công. Điều đó không phải chỉ có người Phật tử chúng ta ca ngợi, mà cả những nhà văn hào trên thế giới cũng đã hết lòng ca ngợi. Một trong những nhà văn hào đó là ông Sri Radhakrishnan cũng đã từng nói như thế này: nơi Đức Phật Cồ Đàm, chúng ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người Đông Phương. Ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua ảnh hưởng bất cứ một vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn Ngài là người đã dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng cao thâm huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của thiện tri thức, đứng về phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tinh thần minh mẫn. Chắc chắn Ngài là một trong bậc vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Đó là lời nói của những nhà văn hào trên thế giới. Nhưng mà nhìn chung chúng ta thấy rằng Đức Phật phải nói rằng là thầy của những bậc thầy, triết gia của những bậc triết gia, có thể cao thượng nhất đối với những người được coi là cao thượng trong thế giới này. Quả thật như vậy. Cho đến bây giờ, và có lẽ cho đến từng ngàn sau, mỗi lần mà đọc, mỗi lần học hỏi những điều đã được ghi chép trong ba tạng kinh điển, là chúng ta tìm thấy nơi đó có rất nhiều thái độ tri thức được Đức Phật giới thiệu và khuyến khích chúng ta bằng chính thái độ gương mẫu mà Ngài đã làm. Trong bài pháp này chúng tôi chỉ đề cập đến một vài thái độ tri thức căn bản, đó là kiên trì để thành công, để rồi từ đó chúng ta có thể phát triển những thái độ tâm lý chân chánh khác để có thể tự giải cứu chúng ta ra khỏi thế giới giả vọng, để tìm đến cái chỗ toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Kính thưa đại chúng, bài pháp kiên trì để thành công đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.